ta một cuốn sách hay cũng như được nói chuyện với một người bạn tốt.
Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.
Đây là chương trình Đọc sách thế kỷ 21
tại địa chỉ website theo yêu cầu .com.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đọc sách thế kỷ 21 và người đồng hành hôm nay vẫn là Su và Lu.
Lu!
Trời ơi, vô duyên quá đi mất.
Mình sẽ coi đó là một lời khen đó, xin cảm ơn nha. Su và Lu xin chào các bạn đã quay trở lại với Đọc sách thế kỷ 21. Lu này, à, Su, Lu, Su.
Nào, không cần phải thấy tên người ta hay mà cứ phải réo lên như thế nhá.
Không biết là ai đặt tên trước đâu.
Ở đời phải biết mình là ai chứ.
Ừ, rõ ràng Su và Lu khác nhau một trời một vực luôn. Lu là trời và Su là vực, đáy của vực luôn, được chưa?
Được rồi. Tôi xin mời bạn cứ tiếp tục tự sướng đi nhá, tớ phải làm việc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với...
Ây da, tiểu cô nương này quả là biết chấp nhận à.
Dạ dân, được rồi, xin mời công tử tiếp tục tập trung vào công việc đây. Trời ơi, sớm ngày tối ngày bày trò mãi thôi.
Dồi, thế người ta nói theo bắt chước kìa.
Phải nói là thông minh chứ, nghe một cái bắt chước được ngay đâu phải ai cũng làm được như thế đâu.
Ồ, bạn Su xinh nữa, lại còn giỏi nữa kìa, thông minh nữa chứ.
Vâng, xin cảm ơn.
Đấy, mình hên đều một tí thôi mà cũng đã tự sướng rồi. Thấy chưa? Ở đời phải biết mình là ai chứ.
À, thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng quay về những thông tin của ngày hôm nay nhé.
Anh chính là cũng rất giỏi luôn.
Mặc kệ Lù đấy. Các bạn thân mến, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với danh sách các thính giả may mắn đã được nhận sách trong tuần này. Đó là cuốn Nhắm mắt tới Paris của tác giả Dương Thụy. Và bạn thính giả may mắn đã nhận được cuốn sách này đó là bạn Hà ở địa chỉ email kiri281a@yahoo.com.
Và bạn thính giả thứ hai đã nhận được quà tặng sách, đó là một thành viên của theo yêu cầu.com. Bạn có nickname là Winmill và đến từ email chuồn chuồn-hói@yahoo.com.
Xin mời các bạn hãy email về địa chỉ đọc sách a@theoyêucầu.com để thông báo địa chỉ nhà cũng như là contact liên lạc. Chương trình sẽ gửi sách đến tận nhà cho bạn. Một lần nữa xin chúc mừng các bạn.
Còn ngay bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với phần điểm tin sách trong nước.
Điểm tin sách. Nhà thơ Cao Xuân Sơn vừa xuất bản tập thơ Con chuồn chuồn đẹp nhất. Tập thơ vừa được nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành với 60 bài thơ cho thiếu nhi. Nói Cao Xuân Sơn viết cho thiếu nhi cũng đúng, song nói anh viết cho một thời Lý Lắc của mình có lẽ chính xác hơn. Bởi Con chuồn chuồn đẹp nhất theo định nghĩa của Cao Xuân Sơn là như thế này: tôi đã từng rình nấp mê say, nhưng chỉ thấy một con chuồn chuồn đẹp nhất, chính là con chuồn chuồn chưa bao giờ bị bắt, con chuồn chuồn đang bay. Đã từng in các tập thơ cho người lớn như Đêm dã biệt, Tựa tình, Cánh cửa khép hờ, Chuông lá hay Phố và em, nhưng Cao Xuân Sơn vẫn nghĩ rằng viết xong một bài thơ đắc ý cho thiếu nhi chính là những giây phút mình gần với thần thánh nhất.
Các bạn thân mến, nhà xuất bản Văn học và Bách Việt Books vừa xuất bản cuốn sách về Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy mang tên Một quyền lực khát vọng của nhà báo Catherine Ney. Trần Mạnh Đạt và Nguyễn Thế Công đã chuyển ngữ cuốn sách này. Một quyền lực khát vọng dày hơn 500 trang đã tái hiện chuỗi sự kiện trong cuộc đời và sự nghiệp của đương kim Tổng thống Pháp, trong đó có những ký ức về tuổi thơ nhiều nhọc nhằn, thiếu thốn cả về vật chất và tình cảm của Sarkozy. Tác giả Catherine Ney được biết đến như một nhà bình luận nổi tiếng, chuyên gia nghiên cứu về những chính cách ảnh hưởng tới lịch sử hiện đại Pháp. Các tác phẩm của bà từng công bố là Lỗi kép vào năm 1980, Đen và đỏ năm 1984, hay Thái tử kế vị và Quan nhiếp chính vào năm 1994.
Hà Nội là Hà Nội là cuốn sách thứ 3 trong bộ 3 sách về Hà Nội của tác giả Nguyễn Trương Quý vừa được xuất bản. Cuốn đầu tiên với tên gọi Tự nhiên như người Hà Nội là những quan sát và tìm hiểu về hình thái đô thị, làm rõ đặc trưng không gian rất đặc biệt của Hà Nội. Cuốn thứ hai Ăn phở rất khó thấy ngon là chân dung về con người trong thành phố ấy, đặc biệt tập trung vào lối sống của giới viên chức văn phòng mang những nét hài hước. Còn cuốn sách này, như tên gọi của nó, Hà Nội là Hà Nội, là cuộc tìm kiếm những giá trị văn hóa ở một thành phố tưởng như đã định hình nét văn hóa mà vẫn liên tục phải gọt rũa. Hà Nội là Hà Nội gồm 246 trang, được nhà xuất bản Trẻ ấn hành rộng rãi trong toàn quốc với giá 50.000 đồng một quyển. À, lâu này, có khi hôm nào bọn mình phải đi nhà sách thử tìm mua cuốn này xem thế nào, bởi vì tôi cảm thấy là nội dung nó cũng rất là thiết thực và chúng ta sống ở Hà Nội cũng nên tìm hiểu thêm về thủ đô đúng không?
Su, cuốn sách này là truyện tranh hay là truyện chữ đây?
Đương nhiên là truyện chữ rồi.
Ồ, Lu lại tưởng là chị Su chỉ thích đọc truyện tranh cơ mà tại sao bây giờ lại thích đọc truyện chữ thế này?
Lu hơi bị nhầm rồi nhé.
Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.
Này nhá, bây giờ là Su đã bắt đầu biết đọc những cuốn sách có giá trị đích thực rồi nhá.
Thế thì Lu biết một cuốn sách rất hợp với Su đấy.
Cuốn gì đấy?
Tập đọc lớp 1. Cực kỳ nhiều chữ luôn, và đặc biệt là chữ rất dễ đọc. Đó.
Vâng, công nhận là Lu rất sáng tạo đấy, nhưng mà xin
Thu sẽ sớm thành công với cuốn sách đấy thôi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thông tin thứ
đấy
tư.
Đánh chống lảng.
Cuốn sách Có một Đà Lạt ở Việt Nam do công ty cổ phần văn hóa trí tuệ Việt phối hợp với nhà xuất bản Thông Tấn vừa ra mắt liền bị phát giác bởi nhiều tác giả có bài viết đã in các sách khác hay đăng báo bị đạo văn đưa vào sách này và tên tác giả đã bị đổi lung tung. Điều đáng nói là mặc dù ở cuối cuốn sách ghi rõ tên các tác giả có bài viết được sử dụng trong sách, cả địa chỉ liên hệ để lấy nhuận bút, nhưng dưới mỗi bài lại không đề tên tác giả đó và trích dẫn nguồn theo quy định của pháp luật về bản quyền mà lại lấy tên người khác. Việc này đã gây bức xúc cho những người có tác phẩm được đưa vào sách. Nhóm tác giả biên soạn cuốn sách này khẳng định với báo giới đã sử dụng nhiều bài viết của các nhà văn, nhà báo tại Đà Lạt. Công ty cổ phần văn hóa trí tuệ Việt, đơn vị liên kết xuất bản, cũng thừa nhận rằng cuốn sách có những sai sót nghiêm trọng. Việc in 850 cuốn sách còn lại trong kế hoạch in 1.000 cuốn cũng đã bị hủy.
Vâng, và hy vọng rằng sau sự kiện này thì các nhà xuất bản sẽ ngày càng có trách nhiệm hơn, ý thức hơn với hoạt động xuất bản của mình.
Ghê nhỉ?
Sao Lu lại nói thế?
Bởi vì thằng em Lu chuyên môn đạo văn trong sách bình giảng văn thôi, có bị bắt không?
Có lẽ là không sao đâu, bởi vì là học sinh ai mà chả thế.
Thế là dụng thế à?
Không.
Hiểu, tiếp đi.
Ok, tiếp. Các bạn thân mến, Phố Và Tôi là tập thơ thứ 6 của Phạm Sĩ Đại, gồm 54 tác phẩm với nhiều cảm xúc chan chứa tình cảm về Hà Nội. Nhà thơ tạo được một sắc thái mới về cách thể hiện có chiều sâu khi đề cập tới phố, đường, ngõ, cùng thiên nhiên và lịch sử của Hà Nội ngàn năm. Phố là đề tài chính mà tác giả tập trung thể hiện tình cảm của mình khi viết về Hà Nội. Ngoài các bài Phố Bên Sông, Tôn Tư Chiều Phố Cổ, Ngã Ba Phố, Ở Phố, Phố Đêm, tác giả còn có nhiều gửi gắm tình cảm qua phố ở một khía cạnh khác qua các bài Trong Sắc Nắng Hanh Vàng, Hoa Đào Và Em, Thăm Phủ Tây Hồ hay là Sông Tô Đường Láng. Đọc tập thơ, người đọc cảm nhận và chia sẻ cùng với tác giả qua những thứ thơ hay và nhiều câu giàu tình cảm ẩn chứa nhiều nỗi niềm về một Hà Nội trong quá khứ và một Hà Nội đổi mới rộng lớn và phát triển mạnh mẽ. Hey, lâu này đúng là sắp đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội có khác. Sách xuất bản toàn là phố với cả Hà Nội đúng không?
Đúng rồi, Thăng Long mình sắp 1.000 năm cơ mà.
Rất là tự hào đấy chứ. Không phải là thành phố nào cũng có lịch sử 1.000 năm tuổi như thế đâu.
Đúng vậy, cho nên bây giờ chúng ta hãy tiếp tục niềm tự hào với ca khúc Phố Cổ của nhạc sĩ Duy Hùng qua tiếng hát của cô ca sĩ Mạng Thùy Chi.
Phố kia màn mưa chưa nhạt nhòa, đến đường con phố tiếng sao nửa đêm nghe giọt buồn, bàn chân người lãng du. Đến những con phố.